Kính thưa cộng đoàn, thế giới luôn biến chuyển và thế giới cũng luôn có nhiều tai họa. Tai họa do con người hoặc là do thiên nhiên. Và đối với con người thì cuộc sống chẳng mấy khi được bình yên. Người ta hết chiến tranh ở chỗ này chỗ khác. Cuộc chiến này chưa chấm dứt thì lại có cuộc chiến khác nổi lên. Sở dĩ có những cuộc chiến như vậy là vì một phần do tính ích kỷ của con người. Người này hay là một quốc gia nọ muốn thống trị quốc gia khác. Rồi chiến tranh ở trong những khu vực nhỏ bé hơn, ở trong gia đình, vợ chồng bất hòa với nhau chỉ vì quan điểm, hoặc vì có những bất đồng vì tiền bạc, vì hoàn cảnh, đủ thứ cả. Rồi lòng con người cũng bất an nữa, từ vì phải chiến đấu giữa sự ác và sự lành. Nên vì vậy, để có được một sự bình an, quả thật là không dễ dàng. Thí dụ như ở trong đất nước của chúng ta ngày hôm nay, nhất là đối với những người nội trợ phải đi chợ, thì không biết phải mua gì. Mua thịt thì sợ rằng thịt có đã được nuôi bằng chất cấm làm hủy hoại con người, hoặc là mua cá thì người ta sợ rằng cá bị ô nhiễm vì sự cố ở Formosa, Hà Tĩnh. Nên vì vậy mà dân chúng bức xúc và người ta cảm thấy bất an. Sự bất an đó cũng là một sự bất an chính đáng. Và sự bất an đó nó có nhiều nguyên nhân đưa tới để làm cho người ta không thể bình tĩnh được. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà Chúa Giêsu đang trong bữa tiệc ly, thì Chúa Giêsu loan báo rằng ngay đêm nay con người sẽ bị nộp, bị người ta đánh đập, bị người ta sỉ mắng và bị chết treo trên thập giá. Lời loan báo của Chúa Giêsu khiến cho các môn đệ cảm thấy bồn chồn bất an. Bỏ ra 3 năm để theo Chúa Giêsu, nghĩ rằng cái kết cục mà theo thầy phải là một vinh quang, phải là một cái gì thành công. Ấy thế mà trong giờ phút chót này thì thầy loan báo rằng thầy sẽ đi chịu chết. Tất cả những hy vọng đổ biển hết. Nên vì vậy các ông hoang mang, các ông cảm thấy chán nản. Ngay khi đó thì Chúa Giêsu nói: thầy ra đi, và đáng lẽ anh em phải vui vì sự ra đi của thầy, vì thầy ra đi để về cùng Chúa Cha, và rồi thầy sẽ trở lại với anh em. Và nếu anh em tuân giữ lời của thầy dạy là yêu mến, thì thầy và Chúa Cha sẽ đến ở trong anh em. Lời của Chúa Giêsu đã được thực hiện khi Ngài sống lại và hiện ra với anh em. Và khi đó các tông đồ mới hiểu rõ ràng những lời của Chúa Giêsu: thầy ra đi và sẽ ở lại với anh em. Chỉ Chúa Giêsu mới có thể nắm được vận mệnh của mình. Chỉ Chúa Giêsu mới có thể trao ban bình an của Ngài cho các tông đồ và cho mỗi người chúng ta. Và Chúa Giêsu nói: bình an thầy trao cho anh em, thế gian không trao được. Vì bình an của Chúa Giêsu trao cho các môn đệ, đó là ơn cứu độ, đó là tình thương, đó là sự cứu vớt. Và bình an đó là bình an nội tâm, bình an đó là Thiên Chúa Cha cũng như Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ở trong con người đó. Và vì vậy, đứng giữa những xáo trộn của cuộc đời, của thế giới, thì những người có Chúa vẫn được bình an. Và điều này tỏ lộ rõ rệt khi mà Chúa Thánh Thần hiện xuống và các tông đồ đi loan báo ở trong đền thờ Jerusalem, rồi sau đó bị các thượng tế, các luật sĩ, các biệt phái bách hại. Nhưng mà các ngài vẫn dõng dạc và tuyên bố Đức Giêsu đã sống lại, đấng mà các ông đã đóng đinh, ngài là nguồn duy nhất ban ơn cứu độ, nên phải tin vào ngài thôi. Và sự tích các thánh tử đạo cũng thế. Giữa những khi mà người ta bách hại, những lúc mà người ta đưa ra pháp trường, các ngài vẫn có bình an. Và thật sự bình an đó là các ngài có Chúa ngự trị trong tâm hồn. Và trong giáo hội ngày hôm nay cũng biết bao nhiêu là những nghịch cảnh, những sự chống đối ở trong chính giáo hội hay là trong thế giới. Những người mà người ta có thể không chấp nhận giáo hội, hay là người ta muốn đả phá giáo hội để người ta có thể ngoi lên, hoặc là người ta muốn nổi danh như những nhà đạo diễn đã làm những cuốn phim sỉ nhục Chúa Giêsu hay là phỉ báng giáo hội. Tất cả những điều đó cũng không làm cho giáo hội nao núng, vì giáo hội có Chúa ở cùng. Trong sách bài đọc tông đồ công vụ ngày hôm nay cũng nói lên cái điều đó. Khi mà Thánh Phaolô và Thánh Barnaba đi truyền giáo ở Antiochia, rất nhiều người lương dân trở về với đạo của Chúa, thì ngay chính lúc đó lại có một số người Kitô hữu gốc người Do Thái, là những người cuồng nhiệt, họ cảm thấy ghen tức với những người lương dân trở về với Chúa Kitô, nên vì vậy họ ra sức tuyên truyền và đòi buộc những người lương dân là phải chịu cắt bì giống như những người Do Thái thì mới được ơn cứu độ. Chính khi đó thì Thánh Phaolô và ông Barnaba đã phản bác kịch liệt, và sau cùng thì phải đưa lên Jerusalem. Và năm 49 thì Thánh Tông đồ Phêrô cùng với một số tông đồ khác, cùng với ông Barnaba và Thánh Phaolô và đại diện của một số cộng đoàn đã họp nhau, và chúng ta nói đó là công đồng Jerusalem. Trong công đồng này thì chính Thánh Phêrô đã có một cảm nghiệm là Chúa Thánh Thần đã sai ngài đến để giảng đạo cho nhà Cornelio và rửa tội cho gia đình đó. Đang khi rửa tội thì Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống, và Thánh Phêrô cũng không đòi buộc những con người này phải chịu phép cắt bì. Và trong chính công đồng và Jerusalem này thì Thánh Phêrô đã đứng lên và nói: nhờ đức tin và ân huệ của Chúa Kitô, người ta được cứu độ, nên vì vậy không cần phải chịu phép cắt bì. Phép cắt bì ở trong đạo Do Thái là một hình thức tiên báo bí tích rửa tội sau này, nên vì vậy mà ân sủng của ân cứu độ nơi Đức Giêsu làm cho người ta được sự tha thứ, được sự bao dung của Thiên Chúa và được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, nên không cần phải giữ đạo cũ nữa, tức là đạo Do Thái. Đạo của Chúa Giêsu là đạo yêu thương, đạo giải phóng. Và vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta không phải chịu những sự khắt khe của đạo Do Thái để ràng buộc con người chúng ta. Sau này Thánh Phaolô nói: lề luật thì giết chết, nhưng ân sủng mới làm cho người ta được sống. Ngày hôm nay chúng ta đang được hưởng ân sủng của Chúa Giêsu phục sinh. Ân sủng đó phát xuất bởi lòng thương của Thiên Chúa Cha, của lòng thương của Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban chúng ta được cảm nhận được tình thương đó, để chúng ta biết luôn luôn ca tụng Thiên Chúa, để luôn luôn biết sống, biết nhớ đến Thiên Chúa, biết yêu mến Thiên Chúa, để Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Và ở đâu có Thiên Chúa ngự trị thì ở đó có sự bình an. Xin Chúa ban bình an của Chúa cho chúng ta. Ơn bình an tức là ơn tha thứ, lòng khoan dung và ơn cứu độ